Chàng rể ma giới, chương 973. Sơ chiến thâm uyên, góc truyện audio.com. Ngay khi nữ hoàng Lip và công chúa Philly nói hai câu kia, hình ảnh trong thủy tinh cầu đã tỏa ra quang mang chói lọi, chớp mắt ánh sáng tràn ngập không gian. Từng ngôi sao như viên cầu xoay tròn theo một nhịp điệu huyền diệu. Dải sao đó trải rộng ra, rót vào trong đại quân thâm uyên. Nhưng những ngôi sao kia lại như là ảo ảnh, cứ thế mà bị sinh vật thâm uyên đang điên cuồng vọt tới xuyên qua. Mặc dù lần trước không mặc áo giáp, màu sắc ngôi sao cũng khác, nhưng loại lĩnh vực quốc độ này đúng là tuyệt chiêu của cường giả thần bí kia. Philly đã hoàn toàn xác định tên Trần Duệ này, công chúa tinh linh không biết thân phận Arthur, chính là cường giả thần bí bị Quang Minh giáo hội truy nã. Cho dù vị hoàng, bằng hữu này có thực lực siêu giai, nhưng uy lực của quốc độ hư huyễn vẫn còn kém quốc độ của bán thần chân chính. Kaya thở dài một tiếng, trước đó hắn đã từng chứng kiến cảnh vài vị tinh linh cường giả bị vẫn lạc. Trong số họ có hai vị bán thần nhưng đều không ngăn được lực lượng thâm uyên, chứ đừng nói gì tới tên cường giả cấp quốc độ này. Người sai rồi, đó là quốc độ chân chính. Sau lưng có một thanh âm vang lên, đúng là con gái của tiên tri truyền kỳ Ilusia, cũng là muội muội của nữ hoàng tiền nhiệm. Trước mắt nàng ta là cường giả tiếp cận bán thần nhất trong ngân nguyệt tiên đô Silania. Silania cầm trong tay một cây trượng bằng gỗ cháy khô, có người nhận ra, đó là thứ đồ Ilusia từng dùng. Ta không phải đối thủ của người này. Trong một lần khảo nghiệm, hắn đã đánh bại ta bằng một chiêu. Hai câu nói này khiến cho toàn thể các tinh linh kinh hãi. Miểu sát Silania, như vậy ít nhất cũng là bán thần, ngay cả nữ hoàng Lip cũng chấn động, thần bí nhân 2 năm trước mới chỉ là một kẻ gần kề quốc độ cấp. Đại quân thâm uyên trong thủy tinh cầu như cuồng chiều tràn tới. Những quái vật cận chiến còn chưa tiếp cận thì công kích tầm xa của những con tới sau đã ảo ảo bắn tới, dày đặc như mưa đá. Fenuoya căng thẳng nhìn chằm chằm vào hai người Trần Duệ trong thủy tinh cầu. Trần Duệ và Lola chớp mắt đã xuất hiện trên không trung, tránh được cơn mưa công kích đó. Quốc độ chính thức kia bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Chớp mắt từng điểm sao màu đỏ xuất hiện, sau đó vận hành cao tốc, hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Nhất thời, tình hình trong thủy tinh cầu trở nên tối tăm mù mịt, thứ duy nhất có thể nhìn rõ là những tia sáng chớp nhoáng kia. Đám người Philly có thực lực yếu mới chỉ nhìn một hồi mà đã váng đầu hoa mắt. Xích cực tinh phong bạo, thật lâu sau cơn bão ánh sao kia mới ngừng lại, tình hình trong thủy tinh cầu nhìn rõ hơn. Mặt đất sau cơn bão trở nên vặn vẹo không rõ hình dáng, trong phạm vi quốc độ cực tinh bao phủ không còn bóng dáng của sinh vật thâm uyên nào, kể cả thâm uyên lĩnh chủ mạnh nhất. Các tinh linh nhìn một màn này mà giật mình, nhưng vẻ mặt Trần Duệ lại không hề biểu lộ cảm xúc nào. Xích cực tinh phong bạo tuy có thể tiêu diệt lượng lớn địch nhân, nhưng cái không gian này lớn vô cùng, một kích vừa rồi tiêu diệt chưa tới 1/5 số lượng quân địch. Đáng sợ hơn là số lượng đại quân thâm uyên dường như còn đang bởi vì lực lượng nào đó ảnh hưởng mà không ngừng gia tăng, giống như vô cùng vô tận. Đồng loại bị chôn vùi cũng không khiến chúng có dấu hiệu chùn bước, ngược lại còn càng tấn công mãnh liệt hơn. Trần Duệ vốn cũng không định dùng đại chiêu vừa rồi, lượng tiêu hao của xích cực tinh phong bạo vô cùng lớn, hơn nữa trong thời gian ngắn hắn sẽ gocchuyenaudio.com, không thể sử dụng lại chiêu này nữa. Chỉ là đứng trước đội quân thâm uyên đông nghìn nghịt này, hắn căn bản không còn thời gian nghĩ nhiều. Trong nham thạch bắt đầu xuất hiện những điểm sáng, đúng là thâm uyên chi hoa. Một khi đại quân thâm uyên được phụ ra lực lượng của thâm uyên chi hoa thì trình độ hung hãn còn tăng lên gấp bội. Vòng tấn công tiếp theo khẳng định sẽ càng thêm đáng sợ. Trần Duệ từng nhìn thấy tình cảnh chiến đấu được lưu lại trong thượng cổ luyện kim văn minh, biết rõ đám sinh vật này giống như biển kiến ăn thịt người, nếu như cứ đâm đầu vào mà liều mạng thì cho dù có giỏi hơn nữa cũng bị bao phủ trong cơn thủy triều cuồng bạo này thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tự nhiên chi thụ trên không trung, lúc này đang tỏa ra lực lượng căm hận nồng đậm, đúng là lực lượng căn nguyên của thâm uyên. Đại quân thâm uyên trước mắt này hiển nhiên là do lợi dụng kẽ hở của phong ấn để phóng ra ảo ảnh. Chỉ cần chặt đứt lực lượng căn nguyên thì đại quân tự nhiên không chiến mà bại, trường hợp này tương tự như lần ở tế đàn lòng đất thành hậu thổ. Lola cũng phát hiện ra tự nhiên chi thụ trên bầu trời mới là mấu chốt nhất. Nàng và Trần Duệ tâm linh tương thông, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu ý đối phương. Tiên nữ Long tiểu thư gật đầu không chút do dự, ma trượng bí ảnh trong tay vung lên. Mặt đất giao cho ta, Trần Duệ cũng không nói nhảm, chỉ tay về phía Lola. Một hư ảnh áo giáp xuất hiện trên người tiên nữ Long tiểu thư, sau đó nhanh chóng chìm vào cơ thể nàng. Đây là kỹ năng khải hồn của Nộ Vương Khải, có thể giao phó phòng ngự khải hồn cho đối tượng đặc biệt. Khải hồn có một nửa thuộc tính của Nộ Vương Khải, bằng với một kiện trang bị phòng ngự siêu cường. Thâm Uyên Chi Hoa ở phía trước ào ào vỡ vụn, khí tức hủy diệt trong không khí đột ngột tăng mạnh. Sinh vật Thâm Uyên dồn dập biến dị, khí thế càng thêm hung hãn. Tốc độ của Lola nhanh hơn, nháy mắt đã xuất hiện phía trên đầu đại quân. Nàng trở thành mục tiêu cho vô số đòn công kích. Khích ma biến dị nhảy cao lên đánh, bạo ma biến dị phun năng lượng từ miệng, liệt diễm ma nữ biến dị quất roi lửa, Thâm Uyên lĩnh chủ biến dị phóng kiếm khí. Một tấm lưới tử vong kín kẽ chụp đến người tiên nữ long. Tiên nữ long cũng không phải lần đầu đối mặt với tình huống thế này. Trò chơi ma pháp tại phòng tu hành ở Thải Hồng Sơn Cốc do nàng đặc chế có những phó bản cực khó thuộc dạng chuyên môn. Trong đó cũng có kiểu bị đại quân Thâm Uyên vây công thế này, chỉ khác là lúc ấy là trò chơi còn bây giờ lại là chiến đấu sinh tử chân chính. Cho dù là thí luyện phó bản hay chiến đấu thực sự, tiên nữ long tiểu thư tuyệt đối không phải hạng gà mờ. Ma trượng siết chặt trong tay, đầu óc nàng lúc này vô cùng tỉnh táo. Thân ảnh Lola bỗng dưng biến thành mấy ảo ảnh trên không trung thực hiện động tác không thể tưởng tượng nổi. Cơn mưa công kích ập tới không ngờ đều rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, ánh điện chớp lóe, từng vòng sinh vật Thâm Uyên trên mặt đất nháy mắt hóa thành than cốc. Đồng bạn bị tiêu diệt cũng không khiến cho đám sinh vật kia khiếp sợ lùi bước, kẻ trước ngã xuống, tên sau tiến lên, cứ thế không ngừng nghỉ. Lola phóng thích những công kích cường đại, chỉ một kích là đã tiêu diệt một mảng lớn. Nhưng những công kích thế này khó tránh khỏi sẽ rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt. Chỉ sau vài hiệp toàn bộ ảo ảnh đều bị Hải Dương Thâm Uyên nuốt hết. Các tinh linh đứng trước. gocchuyenaudio.com, Thủy Tinh Cầu bị một màn vừa rồi dọa cho khiếp sợ. Đây là phân thân kính tượng của Thủy Hệ, Silania nói, ở một phương hướng khác lại một thân ảnh của tiên nữ Long Tiểu Thư xuất hiện trên mặt đất. Ma trượng trên tay hơ lên, vài vòng sáng màu xanh da trời khuếch tán ra, dùng Lola làm trung tâm, mọi sinh vật Thâm Uyên theo hình cánh quạt đều bị chôn vùi chỉ trong một hơi thở. Kaia tinh thông Thủy Hệ ma pháp vô cùng kinh hãi. Kính tượng phân thân bình thường chỉ dùng để mê hoặc kẻ địch, tuy rất thật và còn có được một bộ phận sức chiến đấu, nhưng nó chỉ cần trúng một kích sẽ tan biến ngay. Ngay chính bản thân hắn, mặc dù có thể đồng thời thao túng nhiều kính tượng nhưng cũng không có khả năng như Lola, vừa tránh né những công kích dày đặc kia vừa phát động công kích cường đại. Hơn nữa, bản thể của nàng còn đang bị những sát chiêu đáng sợ nhắm tới. Chỉ riêng chiêu thức ấy đã khiến hắn tâm phục khẩu phục. Lola cũng không biết những đánh giá của bên ngoài với mình, vẫn tập trung chiến đấu như trước. Ánh sáng màu lam trên ma trượng bí ảnh biến thành màu xanh nhạt. Phong hành ảnh thể, Roller dế sở bên không nhịn được kinh hô. Trong Thủy Tinh Cầu, thân ảnh Lola bắt đầu trở nên mơ hồ, cho dù là công kích tầm xa hay tầm gần, vật lý hay năng lượng đều chưa đụng vào nàng thì đã bị nàng tránh đi. Thân hình tiên nữ Long Tiểu Thư phiêu đãng như cơn gió, vô hình vô tướng, không cách nào chạm được. Đây là một phương pháp vận dụng phong nguyên tố vô cùng cao minh, có thể nhờ lực lượng của gió để hình thành lên dự đoán công kích. Nhưng đối mặt với đám công kích dày đặc thế này, Prologis tự nghĩ bản thân có thể kiên trì tới 10 giây đã là cực hạn, vậy mà Lola lại phiêu động gần 2 phút vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Không chỉ như thế, những sinh vật Thâm Uyên ở xung quanh đều bị điện hoa quấn thân, nhất thời không thể động đậy, không cách nào phát động công kích. Đây còn chưa phải là sát chiêu chấn chính. Sau khi Lola bay ra xa, trên người những sinh vật Thâm Uyên kia nhất tề lóe lên điện quang mãnh liệt, một hàng bạo liệt liên tiếp như pháo dây nổ đôm đốp ngày Tết. Nhìn từ xa chúng giống như có một con lươn điện đang chìm nổi trong thủy triều quái vật, đại quân lập tức bị hồng một hàng dài. Không đợi chỗ trống được lấp đầy, thân ảnh Lola lại hiện ra ở một nơi khác. Lực lượng sớm tích xúc lập tức bùng phát, sinh vật Thâm Uyên ở mấy chục thước phụ cận đều bị oanh thành phấn vụn. Một loạt thủ đoạn công kích chuyển đổi như lưu thủy hành vân, liên miên không dứt. Lực lượng, vị trí, thời cơ đều được kết hợp gần như hoàn mỹ vô khuyết, khiến cho các tinh linh am hiểu về nguyên tố trố mắt ra mà nhìn. Tiên nữ Long quả nhiên là ma pháp sư trời sinh, đổi lại là ta chỉ sợ đã sớm bị đám sinh vật kia đè bẹp. Kaia cảm thán, cũng là người tu hành hệ ma pháp quốc độ đỉnh phong, nhưng sau khi nhìn Lola chiến đấu, sự tự cao vốn có của hắn đã biến mất sạch. Các tinh linh còn lại mặc dù không mở miệng nhưng trong lòng cũng không hẹn mà hiện lên hai chữ thật mạnh. Nàng còn chưa dùng tới lực lượng mạnh nhất, Silania nhớ tới đại chiêu với màu sắc nguyên tố rực rỡ hôm qua, nguyên tố tức giận trong lòng âm thầm nói một câu. Tuy trong lòng vẫn còn vướng mắc không bỏ được nhưng Silania cũng không khỏi phải thừa nhận tư chất của Lola vượt xa Melia, thậm chí là Greenspan. Mặc dù nàng còn chưa đột phá bán thần nhưng thực lực đã gần như bán thần, lại có thêm vương miện nguyên tố nữ thần nữa, tiền đồ. gocchuyenaudio.com, bất khả hạn lượng, các cường giả tinh linh đã đạt đến bán thần ngày đó cũng bị tiêu diệt trong biển quái vật, hai người kia lại có thể kiên trì tới bao lâu? lời tiên đoán 2.000 năm trước của phụ thân liệu có bị ứng nghiệm? Tinh linh tộc thậm chí là cả thế giới. Ầm ầm, bầu trời truyền đến tiếng sấm, Silania ngẩng đầu lên, liền thấy từng đám mây đen đã hoàn toàn nuốt gọn mặt trời, cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Cách chương